5. Những châm ngôn của hành giả.
Trong mọi hoạt động, hãy rèn luyện bằng những châm ngôn. Châm ngôn rèn luyện về tinh thần của Atisha. Vào thế kỷ thứ 11, Atisha Dipankara đã đưa những bài giảng hoàn chỉnh về Bồ Đề Tâm từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Đặc biệt, ông đã nhấn mạnh đến những gì được gọi là bài giảng tu tâm, lo giòn, những bài học về việc rèn luyện tâm trí. Điều mới nhất trong những bài giảng này là chúng đã chỉ ra cách để chuyển hóa những hoàn cảnh khó khăn thành con đường giác ngộ. Điều chúng ta không mấy thích thú trong cuộc sống của mình lại là phần cốt lõi của những bài thực hành rèn luyện trí óc của Atisha. Đó là sự tức giận, sự bực dọc hay sự tức tối mà chúng ta coi như một loại nhiên liệu để khơi dậy Bồ Đề Tâm. Sau khi Atisha qua đời, những bài giảng này chỉ được truyền tay cho những hành giả thân cận. Chúng không được phổ biến rộng rãi mà phải chờ đến thế kỷ thứ 12 khi Geshe Chekawa, một người Tây Tạng, đã sắp xếp chúng thành 59 châm ngôn ngắn gọn. Những châm ngôn này giờ đây được biết đến dưới dạng những châm ngôn tu tâm hay những châm ngôn của Atisha. Chúng đã trở nên quen thuộc và việc đưa chúng vào tâm trí trong cả cuộc đời là việc thực hành Bồ Đề Tâm có giá trị. Chú thích: để biết thêm thông tin về những châm ngôn rèn luyện tâm trí, hãy tham khảo phần phụ lục. Ở đó đã liệt kê danh mục 59 châm ngôn, cũng như danh mục những cuốn sách nói về những châm ngôn rèn luyện tâm trí có trong thư viện. Hết chú thích. Geshe Chekawa, có một người Anh luôn coi thường những lời dạy của Đức Phật và đã gây ra những khó khăn cho ông. Nhưng khi nhiều người bị bệnh phong nhờ áp dụng những bài giảng của Chekawa mà được chữa khỏi bệnh, thì lúc này người Anh mới bắt đầu để ý đến những điều được giảng dạy. Đứng nấp bên ngoài cánh cửa phòng của Chekawa, người Anh cáu kỉnh bắt đầu lắng nghe những bài giảng về việc sử dụng những hoàn cảnh không thoải mái như một chỉ dẫn. Khi Chekawa để ý thấy anh mình trở nên ít bị kích động, dễ chịu và thận trọng hơn, thì ông nhận ra rằng anh mình đã nghe và thực hành theo những bài giảng về việc tu tâm. Vì thế ngay sau đó, Chekawa quyết định dạy những châm ngôn tu tâm một cách công khai hơn. Ông cho rằng nếu những bài giảng đó giúp được người anh trai thì cũng có thể giúp cho mọi người. Thông thường chúng ta bị cuốn đi bởi lực đẩy quen thuộc và không phá vỡ những kiểu mẫu của chúng ta. Có phải khi cảm thấy bị phản bội hay thất vọng thì chúng ta mới hành thiền không? Thường là không. Nhưng ngay giữa cơn bối rối chính là nơi các châm ngôn của Atisha được thấm nhuần nhiều nhất. Phần dễ dàng là tự hiểu biết đầy đủ về chúng. Đáng thử thách nhiều hơn nữa là việc nhớ để áp dụng chúng. Ví dụ, để nhớ một châm ngôn gây kích động, hãy luôn thiền định về bất cứ điều gì gây ra sự khó chịu. Điều đó có thể làm chúng ta ngừng lại trước khi tác động bạo lực lên hành vi oán giận bằng việc nói một điều gì đó có nghĩa. Khi chúng ta đã quen với điều này, thì châm ngôn sẽ bùng phát ngay trong tâm trí chúng ta và nhắc chúng ta nhớ là phải ở lại bên cạnh nguồn năng lượng cảm xúc thay vì phải hành động bạo lực với nó. rèn luyện tâm trí vẫn là một thách thức đối với chúng ta. Chạy trốn thực tại vốn là một phản ứng quen thuộc. Có phải chỉ cần nhắc tới một châm ngôn là có thể đưa chúng ta trở về thực tại không? Thay vì cố gắng thoát ra khỏi thời khắc đó, chúng ta cứ để cho cường độ cảm xúc trong giây phút nóng như lửa hay lạnh như băng chuyển hóa chúng ta không? Phần chủ yếu của việc thực hành theo châm ngôn là đưa cách cư xử của một hành giả hướng đến sự không thoải mái. Điều đó khiến chúng ta thắc mắc, tôi có thể thực hành ngay bây giờ, ngay tại thời điểm đau khổ này, và chuyển hóa nó thành con đường nhận thức như thế nào? Vào bất cứ ngày bình thường nào trong cuộc đời, chúng ta cũng có thể hỏi về vấn đề này. Châm ngôn, hãy rèn luyện bằng ba điều khó khăn, đưa ra lời hướng dẫn cho chúng ta về cách thức thực hành để làm gián đoạn những phản ứng quen thuộc. Ba khó khăn đó là: một, việc thừa nhận sự căng thẳng thần kinh của chúng ta như một stress. 2. Thực hiện một điều khác biệt nào đó. 3. Mong muốn tiếp tục thực hành theo cách này. Việc thừa nhận tất cả chúng ta đang bị khuấy tung lên là bước đầu tiên và khó khăn nhất. Không có sự nhận thức về lòng trắc ẩn thì chúng ta không thể giải thoát bản thân ra khỏi sự bối rối. Hãy thực hiện điều khác biệt nào đó, là thực hiện bất cứ điều gì làm gián đoạn thói quen cũ nhằm thỏa mãn cảm xúc của mình. Chúng ta có thể để cho mạch câu chuyện đi qua và kết nối với phần năng lượng cơ bản, hay thực hiện bất cứ bài thực hành nào về Bồ Đề Tâm được giới thiệu trong cuốn sách này. Dù không quen hát hò nhảy múa hay chạy vòng quanh khu nhà, chúng ta làm bất cứ điều gì để xóa bỏ những thói quen còn khiếm khuyết của chúng ta. Bài thực hành khó thứ ba là làm gián đoạn những thói quen không tốt và đánh thức trái tim. Đây không phải là điều chúng ta chỉ làm một hoặc hai lần, mà là công việc suốt đời. Bản chất của sự thực hành thì giống nhau. Thay vì là nạn nhân của một chuỗi những oán giận hay việc tự ghét bỏ mình, chúng ta có thể học để thích ứng dần với những phản ứng của cảm xúc và bỏ qua những câu chuyện mà chúng ta đang kể với chính mình. Rồi chúng ta sẽ cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình. Thực hiện điều này bằng cách hít sâu nó vào lòng, bằng việc thừa nhận cảm xúc, không bỏ qua bất cứ câu chuyện nào mà chúng ta kể về nó, và cảm nhận năng lượng của thời khắc. Điều này chứng tỏ chúng ta đang vun đắp lòng trắc ẩn cho chính mình. Cuối cùng, chúng ta có thể thực hiện điều này xa hơn một bước. Đó là chúng ta có thể thấy hàng triệu người cũng đang cảm nhận theo cách của chúng ta và truyền cảm xúc cho tất cả, với ước muốn là chúng ta có thể tự do giải thoát khỏi sự bối rối và hạn chế những phản ứng theo thói quen. Khi có thể nhận biết sự bối rối của mình bằng lòng trắc ẩn, chúng ta có thể hiểu và chia sẻ với người khác khi gặp phải sự bối rối. Bước mở rộng của chu trình đi tìm lòng trắc ẩn này là nơi chứa đựng sức lôi cuốn của việc rèn luyện Bồ Đề Tâm. Điều trớ trêu là những gì chúng ta muốn né tránh nhất trong cuộc đời lại là điều cốt yếu đối với việc đánh thức Bồ Đề Tâm. Những vùng thuộc về cảm xúc thú vị này là nơi hành giả có được sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn. Tất nhiên, chúng ta vẫn muốn thoát ra khỏi chốn này hơn là dừng lại với nó. Đó là lý do tại sao lòng trắc ẩn và sự dũng cảm của ta là quan trọng. Duy trì nỗi đau mà không có yêu thương trìu mến thì chỉ là tai hại. Khi rơi xuống tận cùng của sự đau khổ, có lẽ chúng ta sẽ bất chợt nhớ lại châm ngôn. Nếu bạn có thể thực hành ngay cả khi bị mất trí, thì bạn đã được rèn luyện tốt. Nếu chúng ta có thể thực hành khi có sự ghen tức, đố kỵ, oán giận, khinh bỉ hay ghét bỏ cả bản thân mình, thì chúng ta sẽ được rèn luyện tốt. Một lần nữa, thực hành không có nghĩa là tiếp tục củng cố những kiểu mẫu quen thuộc làm chúng ta bị mắc bẫy, mà hãy làm bất cứ điều gì có thể để khuấy động và làm rõ sự tự phán xét hay đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để duy trì phần năng lượng được lâu dài mà không cần tác động vũ lực hay kềm chế nó. Khi đó, những thói quen của chúng ta sẽ dễ dàng bị xóa bỏ hơn. Những kiểu mẫu của chúng ta được thiết lập rất tốt, có sức thu hút và dễ chịu, nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ mong muốn chúng trở nên thông thoáng thì chưa đủ. Có những người trong chúng ta đấu tranh với điều hiểu biết này. Nhận thức là chủ yếu. Chúng ta nghe những câu chuyện mà chúng ta kể cho chính mình, nhưng có bao giờ bạn thắc mắc về giá trị của chúng không? Khi chúng ta bị rối trí bởi một cảm giác mạnh, có phải chúng ta nhớ đó là con đường mà mình nên theo không? Chúng ta có cảm nhận được cảm xúc và truyền nó vào tâm hồn mình và cho người khác không? Nếu chúng ta có thể nhớ lại những thử nghiệm tương tự với sự kiện ngẫu nhiên này, thì chúng ta đang rèn luyện như một hành giả. Và khi không thể thực hành được vào lúc bị rối trí, thì chúng ta vẫn có khả năng rèn luyện tốt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc nhận thức những gì đang xảy ra. Khi cảm thấy bối rối về lời nói và hành động của mình, về những gì gây ra và không gây ra tổn thương, thì chúng ta sẽ thấy châm ngôn. Có hai nhân chứng, hãy nắm chặt lấy một, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hai nhân chứng là mình và người khác. Chỉ chúng ta mới là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự thật về mình. Đôi khi chúng ta xem xét sự vô minh của mình bằng cách tiếp nhận những phản hồi từ thế giới. Những người khác có thể rất tốt khi cho chúng ta thấy những điểm yếu của họ. Thậm chí nếu họ làm cho chúng ta cảm thấy ngượng ngùng thì cách khôn ngoan nhất là nên chú ý đến những lời phê bình đó. Nhưng cuối cùng, chỉ có chúng ta mới là người biết những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình. Chúng ta mới là người nghe được những tiếng nói từ bên trong, biết được khi nào cần rũ bỏ hay tạo ra cảm giác. Khi mới rèn luyện, chúng ta sẽ thấy mình khá mơ hồ về những gì mình đang làm. Trước tiên, chúng ta cảm thấy mình khó có thể thư giãn thoải mái với giờ phút hiện tại. Thứ hai, chúng ta thấy mình đã bịa đặt ra mọi loại chiến lược để né tránh việc ở lại với hiện tại. Đặc biệt, chúng ta lo sợ rằng bất cứ điều gì đang xảy ra cũng có thể gây thương tổn. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm tin. Nếu chúng ta làm tốt mọi việc, thì chúng ta có thể tìm ra một nơi chốn an toàn, dễ chịu và yên ổn để sống nốt quãng đời còn lại. Những năm 50, có lúc tôi đã tin rằng những gì tôi thấy trên TV đều là một kiểu gia đình tiêu biểu. Tất cả bọn họ đều hòa hợp nhau, không có người nào uống rượu hay nổi cơn giận dữ. Chưa bao giờ có bất cứ sự đe dọa thực sự nào. Tất nhiên, nhiều người trong chúng ta khi xem TV thường nghĩ rằng chỉ có gia đình chúng ta là cá biệt với quy tắc này. Sự thật không được nói ra nhằm ủng hộ cho giấc mơ của người Mỹ. Khi thực hành, chúng ta thấy được sự khác nhau giữa điều tưởng tượng và thực tế. Càng kiên định với trải nghiệm của mình, chúng ta càng nhận thức được khi nào thì mình bắt đầu xem xét lại. Chúng ta có biết rằng mình có chối bỏ bản thân không? Chúng ta có biết sự khao khát muốn chửi rủa người khác xuất phát từ đâu không? Chúng ta có mong muốn tiếp tục đi con đường của sự tự phá hủy xa xưa không? Chúng ta có nhận ra rằng nỗi đau mà mình đang cảm nhận được nhiều người cùng chia sẻ không? Chúng ta có mong mỏi mọi người hãy ngừng việc gieo những hạt mầm của sự khốn khổ không? Chỉ có người quan trọng mới biết được những câu trả lời cho những thắc mắc này. Chúng ta không thể lúc nào cũng kỳ vọng có thể điều chỉnh được mình ra khỏi những phản ứng quen thuộc. Nhưng khi bắt đầu đuổi kịp bản thân thường xuyên hơn và cố gắng xóa bỏ những kiểu mẫu quen thuộc trong tính cách, chúng ta sẽ biết là việc rèn luyện bồ đề tâm đang thấm nhuần. Ước muốn giúp đỡ không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi sinh vật có lý trí đang dần phát triển. Do vậy, dù có lúc mọi thứ đều xảy ra tốt đẹp hay quá tệ hại, thì trong tất cả những hoạt động, hãy rèn luyện theo châm ngôn về bồ đề tâm của Atisha. Nhưng nên nhớ, đừng cố gắng để trở nên nhanh nhất. Hãy từ bỏ bất cứ hy vọng của sự khai hoa kết trái, sự thực hiện nguyện vọng nào, và đừng chờ đợi sự hoan nghênh.
Sáu, bốn đặc tính không giới hạn.
Cầu cho mọi sinh vật có lý trí đều hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc. Cầu cho chúng ta tự do thoát khỏi sự đau đớn và nguồn gốc của sự đau đớn. Cầu cho chúng ta không bị tách rời khỏi niềm hạnh phúc lớn lao là không hề có sự đau đớn. Cầu cho chúng ta dừng lại tại chốn thanh thản, thoát khỏi sự đam mê gây hấn và thành kiến. Bài tụng bốn đặc tính không giới hạn. Điều đó đã đến gần chúng ta. Chúng ta có thể dành cuộc đời mình cho việc nghiên cứu những nỗi oán giận, những niềm khao khát, và chúng ta có thể khám phá ra con đường của hành giả, nuôi dưỡng sự tiếp thu cái mới và lòng dũng cảm. Phần lớn chúng ta đều khăng khăng giữ những thói quen tiêu cực của mình và do vậy đã gieo mầm đau khổ cho riêng mình. Tuy nhiên, những bài thực hành bồ đề tâm lại là những cách gieo hạt giống niềm tin và hạnh phúc, đặc biệt là những bài thực hành cầu nguyện về bốn đặc tính không có giới hạn, đó là sự yêu thương, lòng trắc ẩn, niềm vui và sự thanh thản. Ở những bài thực hành này, chúng ta hãy bắt đầu từ gia đình. Chúng ta biểu lộ niềm mong ước của mình là những người mà chúng ta yêu thương được hưởng hạnh phúc và được tự do thoát khỏi đau khổ. Sau đó, chúng ta mở rộng dần dần tới các mối quan hệ khác. Chúng ta bắt đầu bằng việc thừa nhận nơi chúng ta cảm nhận được sự yêu thương, lòng trắc ẩn, niềm vui và sự thanh thản như tình yêu của chúng ta với âm nhạc, sự cảm thông đối với trẻ con, niềm vui khi nghe những tin tức tốt lành hay trong sự thanh thản mà chúng ta cảm nhận khi có những người bạn tốt. Chúng ta định vị cảm xúc hiện tại của mình về bốn đặc tính không giới hạn này, tuy rằng chúng vẫn có thể bị hạn chế. Cho dù kinh nghiệm quá sơ sài, chúng ta vẫn sẽ khởi đầu và nuôi dưỡng nó. Việc trau dồi bốn đặc tính này sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về những kinh nghiệm hiện tại. Nó cho phép chúng ta nắm bắt kịp thời về trạng thái của tâm hồn và tri thức. Chúng ta cảm nhận được giá trị của tình yêu thương và lòng trắc ẩn, của niềm vui và sự thanh thản, cũng như của những mặt trái ngược với chúng. Chúng ta học để biết người khác có cảm giác như thế nào khi một trong bốn đặc tính đó bị cản trở và có cảm giác như thế nào khi nó trôi đi một cách tự do. Chúng ta không nên làm ra vẻ cảm nhận được bất cứ điều gì mà mình không cảm nhận được. Sự thực hành này tùy thuộc vào việc nắm bắt toàn bộ cảm nhận của mình. Bằng những biểu hiện khép kín hay cởi mở, chúng ta sẽ đánh thức tiềm năng không giới hạn của mình. Dù chúng ta bắt đầu bài thực hành với sự cầu nguyện cho chính mình hoặc cho những người mình yêu thương được tự do thoát khỏi sự đau đớn, thì người ta vẫn có cảm giác chúng ta chỉ nói suông. Ngay cả ước muốn về lòng trắc ẩn này đối với người gần gũi nhất với chúng ta cũng chỉ là lời giả dối. Nhưng khi chúng ta thành thật với bản thân thì điều giả vờ này cũng có sức mạnh để bộc lộ bồ đề tâm. Cho dù chúng ta biết hay không biết chính xác cảm nhận của mình là gì, thì chúng ta vẫn thực hành lời nguyện cầu để chuyển dịch quá giới hạn những gì có thể. Sau khi thực hành cho chính mình và những người gần gũi mình, thậm chí chúng ta còn mở rộng thêm, chúng ta gửi thiện chí đến những người trung lập trong cuộc sống của mình và cũng làm như vậy đối với những người chúng ta không thích. Bài thực hành này giống như một bài luyện tập với cường độ cao, giống như khi chúng ta phải trải rộng lòng mình vượt quá giới hạn hiện có. Chúng ta có thể phải đối đầu với sự chống cự, chỉ trích. Chúng ta cũng có thể tiếp tục cởi mở với người này, nhưng cũng có thể giữ kẽ với người khác. Chúng ta nhìn thấy cả sự minh mẫn và lầm lẫn của mình. Chúng ta được kế thừa trực tiếp những điều mà người đi trước đã xây dựng. Chúng ta có cả gánh những nghịch lý, bao gồm cả sự căng thẳng thần kinh và trí khôn ngoan. Việc thực hành cầu nguyện khác với việc tạo ra những khẳng định. Những lời khẳng định thì giống như việc bạn nói với mình rằng bạn có lòng trắc ẩn và lòng dũng cảm. Để che giấu những bí mật mà bạn cảm thấy mình như người thua cuộc. Việc thực hành bốn đặc tính không giới hạn là chúng ta không cố gắng để thuyết phục bản thân về bất cứ điều gì, cũng không cố gắng che giấu những cảm giác thực. Chúng ta bày tỏ mong muốn được mở rộng lòng mình và tiến gần hơn đến với nỗi sợ hãi. Việc cầu nguyện giúp chúng ta thực hiện điều này qua những mối quan hệ khó khăn ngày càng tăng. Nếu chúng ta từng thừa nhận tình yêu thương, lòng trắc ẩn, niềm vui và sự thanh thản, thì giờ đây chúng ta sẽ cảm nhận và nuôi dưỡng nó thông qua những bài thực hành. Sự mở rộng những đặc tính đó sẽ tự nó xảy ra. Việc đánh thức bốn đặc tính này đem đến sự nồng nhiệt cần thiết để tạo nên một sức mạnh vô hạn. Chúng có sức mạnh làm hạn chế mọi thói quen vô ích, làm tan chảy lớp băng đông cứng của sự phòng vệ. Chúng ta không ép buộc bản thân phải tốt, hay khi nhìn thấy mình có thể trở nên băng giá và hung hăng thì chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi bản thân phải ân hận. Thay vào đó, những bài thực hành cầu nguyện này sẽ giúp phát triển năng lực giữ nguyên tính kiên định với cảm nhận của mình, dù là bất cứ điều gì. Theo cách này, chúng ta có thể rút ra được sự khác biệt giữa hai trạng thái tinh thần đóng và mở. Phát triển dần việc tự nhận thức và lòng tốt mà chúng ta cần để giúp ích cho người khác. Những bài thực hành này sẽ làm lan tỏa tình yêu thương, lòng trắc ẩn, niềm vui và sự thanh thản của chúng ta, khơi gợi tiềm năng không giới hạn của chúng để trở nên cởi mở hơn.